Thói quen.
Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp phụ nữ nhà mình tiện thể cho con dạng chân trong lòng để suy cho nó tiểu tiện. Chướng mắt không thể tưởng, không cần phải hình dung cũng biết. Nữa, lớn lên đứa bé ấy sẽ nhiễm những thói quen gì? Nếu là con trai, nó sẽ sẵn sàng biến gốc cây bên đường thành toilet. Nếu là con gái, dù biết xấu hổ hơn, nó vẫn sẽ luộm thuộm một cách khác thường và sẽ thản nhiên vui sống bằng nghề buôn dưa lê. Không hiểu thói quen bạ đâu toilet đó liên quan gì đến tật ngồi lê đôi mách, nhưng quả tình, từ kinh nghiệm công sở mà xét, ai hay bung thùa, ăn nói thì nhất định nhà cửa họ tuềnh toàng theo, không tránh đâu cho khỏi. Nhớ cô bạn người Mỹ hồi mới sang Việt Nam thuê nhà ở 2 năm để cho con gái học tiếng Việt. Nhà cô thuê ở vào một cái ngõ rộng, ô tô có thể vào ra dễ dàng, nhưng rác thì lúc nào cũng sẵn. Rác Hà Nội đã nổi tiếng không thua gì những sự nổi tiếng khác của thủ đô. Cô bạn Mỹ sốt sắng mua 2 thùng rác lớn tướng để ở 2 đầu vỉa hè của ngôi nhà mình thuê cho dân chung quanh sử dụng luôn thể. Chưa đầy một tuần, thùng thì biến mất mà rác lại đầy hơn. Lúc nào vỉa hè cũng có những túi rác. Khi nhà nào đó quên nghe tiếng kẻng rác chiều qua, khi thì mấy cô hàng rong tạt vào vứt ra, khi lại có hẳn một vài con chuột ai đó diệt được mà lại thản nhiên quẳng xác ra hè đường. Vô số lý do để lúc nào vỉa hè cũng có rác. Và hình ảnh khiến cô khó chịu nhất là các bà bế con túm tụm ra mặt tiền nhà buôn dưa lê, rồi tiện thể xùy con đái luôn ra đường. Cô đã trả nhà để về Mỹ đúng hạn, và mới đây thư cô viết rằng lần sau nếu muốn sống ở Việt Nam, cô sẽ không sống ở Hà Nội nữa. Có những thói quen làm nên tính cách một dân tộc, như tính hiếu khách chẳng hạn, nhưng cũng có những thói quen làm gánh nặng tinh thần cho một con người hay một cộng đồng. Ví như thói khạc nhổ ngoài đường, thói ngồi xổm trên ghế, thói bạ đâu toilet đó, và thói sạch trong phòng khách, còn ngoài phố thì mặc. Không ít người kêu người Việt chúng ta là dân ích kỷ, chứ không phải là người thân thiện như chúng ta tự tụng ca. Vì sao? Là vì họ không thấy chúng ta cách sống vì cộng đồng, nhất là làm cộng đồng sạch lên, đẹp lên, tốt lành lên. Không biết rồi người Việt mình đối xử ra sao với thứ rác hàng ngày mình đang vứt ra đường. Có một câu bất hủ rằng, hãy chỉ cho tôi xem bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào. Suy ra, hãy cho tôi thấy anh đối xử với cọng rác nhà mình, tôi sẽ nói cho anh biết anh là loại người gì. Tiếc lắm thay mà cũng lo, cũng đau xót cho phẩm hạnh của dân tộc lắm thay.
Nén nhang chung.
Chưa thấy ở đất nước nào nhiều chiến trận như đất nước mình. Tính xem, nguyên thế kỷ 20 đã có hẳn 3 cuộc chiến chứ không phải 2. Chiến tranh chống Pháp, rồi chiến tranh với Mỹ, và sau đó là 10 năm với lũ Pol Pot trên đất Campuchia. Thật là ghê gớm và cũng thật bi hùng, núi xương sông máu. Ai cũng có thể hình dung, chiến tranh nghĩa là kẻ còn người mất. Không có những con số chính xác được công bố, nhưng ít nhất cũng có vài triệu người Việt Nam tử nạn ở cả hai phía. Có người là liệt sĩ có bằng, có người chưa tìm thấy hài cốt, có người lại không chết trong khi đi làm nhiệm vụ, không ít người là thường dân bỏ mạng trên ruộng, trên đồng, và dĩ nhiên, có hàng triệu người của phía bên kia cũng không toàn mạng. Như câu hát của Trịnh Công Sơn: 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, mấy mươi năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn. Đã nhiều năm trước, ngay sau 30 tháng 4 năm 1975, người dân Việt Nam từ Quảng Trị trở vào đã có ngay thái độ hậu chiến xứng đáng với văn hóa bao dung của người Việt. Từ mảnh đất đau thương mình, họ đã nắm lấy tay nhau, không chia phe, không ghi hận, không xưng công, cũng không kể tội. Họ ngồi lại với nhau ngay vào những ngày lễ trọng đại của gia tộc mình. Họ tránh nói vào mặt nhau những từ có thể làm sâu hơn vết thương của nhau. Không dễ cười xòa, nhưng họ im lặng để né tránh những điều mà loa đài vẫn xưng tụng mỗi ngày. Không có chiến thắng nào không có máu xương, vì vậy không cứ gì hát hò ngợi ca mãi thì người ta mới biết mình chiến thắng. Đã hơn 30 năm kể từ thời điểm đó, trong những nén nhang mà chúng ta khấn khứa hàng năm vào dịp này, đã có những tưởng niệm nhờ sắc thái tôn giáo mà có hòa giải và hóa giải như lễ cầu siêu chung. Vừa qua, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương mở cửa lại nghĩa trang của những binh sĩ Cộng Hòa chết trận để người nhà của họ lui tới chăm nom bình thường. Có thể là quá muộn, nhưng chuyện ấy đã đến. Một sự cấm đoán đã được dỡ bỏ, rồi sẽ là chuyện trăm năm, chuyện của một thời kỳ, một chặng đường thăng trầm của lịch sử. Mạng sống con người là quý giá, có cái chết oai hùng nhưng cũng có nhiều cái chết vô danh tủi hận. Hãy để cho lòng từ bi lên tiếng. Trong 12 điều răn của Phật, điều đã từng làm nên bản sắc mạnh của người Việt là sự khoan hòa. Vâng, lễ vật lớn nhất của con người là sự khoan hòa. Xin được thắp nén nhang chung cho tất cả. Thời nào việc ấy. Đã lâu mới thấy có một chương trình ca hát kỷ niệm hay đến như vậy. Nhà hát lớn Hà Nội hai đêm liền kín ghế. Khán giả đâu chỉ là những người đứng tuổi, rất nhiều thanh thiếu niên, những người chắc chắn là fan của pop, rock và cả hip hop. Nhưng nhìn vào ánh mắt và nụ cười của họ thì biết họ thực sự bị cuốn hút bởi những ca sĩ đều đã được liệt vào hàng nửa muối nửa tiêu. Chúng tôi cũng ngồi miết trước TV hai đêm liền xem truyền hình trực tiếp. Họ là những người thành danh từ hồi chiến trận. 33 năm đã trôi qua kể từ sau năm 1975. Thời gian đã thực hiện thiên chức của nó là sàng lọc những giá trị, niềm tin và thái độ sống. Có nhiều điều tưởng có thể bất di bất dịch, nhưng hình như không phải vậy. Có những thông tin giờ mới được nghe thấy nhờ sự tiếp nhận đã khá lên mà chúng ta gọi là dân trí. Có những con người ta thấy họ bớt xa cách đi nhờ ta từng trải lên, mà sự sàng lọc ấy cũng khiến cho họ người hơn, đời hơn, dễ hiểu hơn. Ký ức là thứ lưu giữ được nhiều hương vị nhất, chứ không phải khứu giác hay vị giác hay tất cả các giác quan cộng lại. Trong khối hành trang khổng lồ của ký ức chiến tranh mà những người trong cuộc đang có, dù đau buồn hay cay đắng, vẫn nghe thấy một mùi thơm rất khó gọi tên. Máu xương, thù hằn, mất mát, vân vân. Sao lại có mùi thơm? Nước mắt không có màu, cũng không có mùi. Sao lại bảo kỷ niệm lại có mùi? Bởi vì, xét cho cùng, tất cả dù bên này hay bên kia đều đã sống sót qua gian khổ và chết chóc. Mùi hương hòa bình ấy quá ngây ngất, nên nó không bao giờ phai mờ. Và một khi được âm nhạc đánh thức thì nó lập tức dậy lên không sao kềm chế nổi. Có những năm người ta để cho các ca sĩ hát những bài hát mà họ không có cơ hội can dự bằng tâm huyết. Thật tiếc cho mọi phía, người hát, người nghe và cả người tổ chức những buổi lễ ấy. Khác nào bắt những đứa trẻ miệng còn hơi sữa nói chuyện hy sinh và chiến trận cho người già nghe. Không đủ tin cậy mà còn thấy bị lừa, phản cảm. May sao lần này không hiểu trong xu thế gì mà những người chuyên lễ lạt của quý đài đã vời được nhiều nghệ sĩ tài danh, và chỉ có họ mới thổi hồn cho những ca khúc ấy sống lại. Những ca khúc bình dị, dễ lay động nhất. Một bữa đại tiệc no nê âm nhạc không cần nhiều phi lộ. Một sợi dây cảm xúc liên thông giữa những người của năm xưa với khán giả trẻ thời này. Lịch sử là thứ không sửa chữa, không cải biên, không đính chính, không làm lại được. Chính vì vậy mà một trong những cách làm cho ký ức sống lại một cách hiền hòa là phải thực sự tôn vinh những giá trị nhân văn, sao cho những ngày tháng tư của dân tộc không trở thành gánh nặng tâm lý cho quá nhiều người.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả, làm bàn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bà thóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên.
Năm bước một người. Nghe đâu đã có khoảng 3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Buồn hay vui đây? Tại sao từ lâu người Hoa đã ngầm có xu hướng biến nước ngụ cư thành quê hương của mình, trong khi với người Việt thì cứ mãi xem chuyện di dân là được hay là mất? Dù sao cơ hội toàn cầu hóa cũng đã làm cho trái đất hẹp đi, và biên giới lãnh thổ trong tâm thức con người không còn quá bức xúc nữa. Chưa bao giờ người dân Việt có nhiều lựa chọn như trong thế kỷ 21 này. Một anh nông dân có chí chịu khó ngồi xếp hàng ít lâu trước sứ quán một nước châu Âu nào đó, rồi thì thế nào cũng được Tây Du kiếm ăn. Một cô gái có chút công dung ngôn hạnh thì dù có khổ lúc đầu ở Đài Loan hay Hàn Quốc, rốt cùng cũng tìm được một vị trí trong xã hội xa lạ đó. Một gã trai nghèo thông minh, chăm chỉ, không dám mơ một suất học bổng ở nước giàu. Vậy rồi chuyện ấy lại trở thành hiện thực như có phép tiên. Một cô bấm huyệt massage đặc sệt chân quê, không ngờ từ những khách hàng thân thuộc bỗng được vời ra nước ngoài và sống tốt bằng cái nghề dân dã ấy, vân vân và vân vân. Ngồi ở trong nước, nghe mãi những câu hát đại loại thiếu quê hương ta về đâu, tưởng ai người tha hương chắc phải phát điên khi xa vắng cội nguồn. Không mạnh như người Hoa, người Việt ở đâu cũng có một cộng đồng nhỏ bé của mình để đi lại. Những hiệu ăn được phục vụ một cách dân tộc còn hơn khi họ ở trong lòng dân tộc. Một ngôi nhà đặc Việt thì vẫn có gà nhốt trong sân, có rau thơm sau vườn và có đủ thứ cá mắm trong bếp. Bước vào một thương xá người Việt Chư Chi đã nghe thấy mùi bánh nướng tưởng như đang bước vào chợ Bến Thành. Đến cổng một trường đại học cũng dễ dàng gặp áo dài và nón lá khi các em sinh viên người Việt tiếp thị cho chương trình ca nhạc để gửi tiền từ thiện về nước. Ngay ở thủ đô của một nước giàu, sáng từ phòng khách sạn bước xuống đã gặp phải một ông lao công người Việt toét miệng cười với mình. Đang đứng check-in ở sân bay Bắc Kinh. Một nơi không dễ gì gặp người Việt lại nghe thấy lời chào. Cô là người Việt đang qua Mỹ hả cô? Xôn xao vừa vui vừa nghĩ, những người Việt Nam xuyên biển đầu tiên được ghi nhận chắc chắn là những công tôn nhà Lý từng chạy sang Cao Ly lánh nạn. Và còn biết bao người gan dạ vô danh nữa đã dám xả thân ra đi cho miền đất hứa nào đó. Dù sao thế kỷ 20 biến động cũng đã mở đầu cho nước Việt những trang di dân bi hùng, để bây giờ chúng ta có những cộng đồng sáng sủa ở khắp mọi nơi. Hãy nghĩ cách nghĩ của tái ông mất ngựa, biến họa thành phúc. Trong rủi ro có may, và hãy tin rằng đang có một bản sắc Việt Nam trên lưng con cháu chúng ta ở khắp năm châu.
Tự trả lời.
Áng chừng 5 hay 6 tuổi gì đó thì cô bé mới biết ngắm sông. Những buổi sáng tha thẩn một mình trước hàng hiên, những buổi trưa cây cối cũng ra cái điều ngái ngủ, và những buổi chiều gió lộng trên bến nhà. Quá nhiều thời giờ để ngao du. Cô nhớ rõ mình vừa mới thạo cầm đũa, cũng vừa mới biết gài nút áo sao cho không bị vạt ngắn vạt dài. Thi thoảng còn ngủ vùi bên cạnh bàn ăn để được người lớn bồng vô mùng. Vậy mà với sông, với nắng, với gió thì trái tim, tâm hồn và từng tế bào trong cô phồng phao nhanh hết cỡ. Sông ở quê cô người ta gọi là sông nước đục, nhưng riêng bà má thì cứ kêu là sông cái. Cái là lớn, mà nó lớn thật trong con mắt cô bé còn chưa đủ tuổi đến trường. Những ngày nước rong lục bình cứ theo hướng gió trôi xuôi, không thấy đám nào quen thuộc quay về. Còn chiếc cầu bằng mảnh cao ghép trên bến thì óc ách mỗi khi có tiếng máy ghe thuyền lướt qua. Từ bên vịnh nhìn sang bên roi biển lá dừa, nước thâm u không một bóng người. Ở giữa nếu không lục bình thì là những con sóng chập chã thách thức. Cô bé chưa thấy ai bơi lội trên sông, có chăng là những người đàn ông trong xóm mò tôm theo mé vịnh, thỉnh thoảng nhô vai trên mặt nước, hỏi cô có sợ ma ra không? Không gì bí ẩn bằng mặt sông vào những ngày mưa dông hay đêm xuống. Biển còn không ẩn chứa được nhiều như sông. Người ta hay nhắc đến sông Hậu, sông Tiền, ở mạn Cần Thơ, Vĩnh Long, nghe xa lắc như là nghe chuyện cổ tích, rằng ngày trước những người đàn ông xứ này đã rong buồm lá dừa nước, cưỡi ghe bầu vượt sông Tiền, sông Hậu để đến đây lập nghiệp. Nghe nói sông Tiền sóng to gió lớn đã quật đổ bao nhiêu lá buồm, khiến biết bao nhiêu người suýt làm mồi cho cá. Cũng nghe nói sông Hậu mênh mông như một cánh đồng, đi chéo gần một ngày mới vượt được sông. Lại nghe thêm có những con kênh người ta đào để rút nước của sông Hậu qua một đầm lầy, để rồi cả đám kênh ấy gặp nhau ở một chỗ có tên là Ngã Bảy. Người ta còn tả Ngã Bảy đông vui như lúc nào cũng có hội. Những chiếc cầu vạm vỡ, những con kênh thẳng tựa chỉ răng, và tiếng ghe thuyền dồn dập suốt ngày đêm, như mạch máu về tim, như một cơ thể không bao giờ ngủ. Một lần, trên một chiếc xuồng mảnh như chiếc lá tre, cô bé ngày xưa tình cờ biết được chỗ nối giữa sông Hậu và sông cái quê nhà. Không sao tin được, sông Hậu quả là bát ngát, nhưng khi đến đây, nó chỉ hẹp bằng một cân kênh nhỏ xíu, để rồi chính nguồn nước ấy lại phình ra thành những nhánh sông khác, và một lần nữa lại bát ngát khi ra tới biển. Một tình cảm thiêng liêng diệu kỳ, dù ngọn của sông Hậu không oai vệ một chút nào cả. Dù vậy, cô bé vẫn không quên dáng duỗi mình thư thái của nó khi đã chia nước cho những dòng kênh nuôi sống những cánh đồng. Nhớ hoài một buổi chiều bâng khuâng, một mình một xuồng, chỗ giáp nước giữa sông Hậu hiền lành với con sông có tên là nước đục, mà má của cô cứ nhất quyết gọi đó là sông cái. Phụ nữ mình thơm thật. Lần đầu tiên thấy các cô gái ở sân bay quốc tế nước láng giềng, mới biết họ không chỉ không đẹp mà còn có vẻ vênh vang, ngạo ngược nước lớn. Công và Dung, Ngôn và Hạnh, xem chừng ở nơi xuất phát triết lý tứ đức ấy, phụ nữ của họ không còn chăm chút lắm cái chữ ngôn. Nghe nó ngang ngang tàng tàng thế nào. Các cô gái Pháp thì sao? Con gái xứ Gô Loa mắt mũi miệng thì đẹp như vẽ, nhưng nhìn xuống cặp mông lại không khỏi ái ngại vì thấy nhiều hệ lụy quá. Không để dễ sinh dễ đẻ cũng không thấy đó là biểu hiện của phồn thực, mà chỉ thấy khổ thân thay những người sở hữu nó. Còn phụ nữ Nga thì sao? Chào ơi! Mới từ những thiếu nữ đẹp như tiên sa ấy, vậy mà chỉ sinh một đứa con thì đã thành người khác, như của một nòi giống khác. Các cô gái Mỹ thì hầu như đều được lai tạo từ những bộ gen có chỉ số IQ cao, và dù họ có đậm đà nữ tính, vẫn thấy họ giống như những cái cây không biết mềm dẻo là gì. Riêng con gái Nhật thì quá tuyệt, nhất là khi được nhìn họ trong vai tiếp viên hàng không. Thế nhưng vì họ quá lễ phép nên đôi khi cũng thấy như là gò bó giả tạo. Trong tà áo dài chữ danh đã liên tục được cải biên trông gợi cảm lên nhiều. Những cô gái Việt Nam mình duyên không biết để đâu cho hết. Thực sự là như vậy. Chúng ta có làn da sạm đang được thế giới ao ước, lại không khốn khổ vì lùi xùi chân lông, và còn được hỗ trợ bằng mùi hương tự nhiên rau quả lúc nào cũng sẵn của xứ sở nhiệt đới. Đi cùng với ưu thế nhất dáng nhì da, phụ nữ mình còn được cái nết làm nền. Khi người ta được dạy dỗ nằm lòng rằng cái nết đánh chết cái đẹp, thì dù không coi thường cái đẹp, phụ nữ mình cũng luôn biết làm cho mình nhiều hương vị hơn lên ở cốt cách và tấm lòng. Lại nữa, trong một nước nhỏ luôn phải lựa chiều để tồn tại, và khi phải thường xuyên đối mặt với chiến tranh, thì cái tính mẫu ở người phụ nữ càng được tôi luyện nhiều hơn. Thật không hay gì khi phải cáng đáng hết cho đàn ông ra trận, nhưng chính vì cuộc sống chinh phu đã làm cho chúng ta vừa cao cả, vừa giỏi giang, lại vừa bao dung thấu đáo hơn người. Có dịp đứng trong bếp một phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại và một phụ nữ ngoại lấy chồng Việt Nam, mới có điều kiện so sánh hai mẫu người trong vai trò làm vợ. Tiếc rằng người phụ nữ Việt Nam này không được đẹp theo những tiêu chí thông thường, còn người phụ nữ ngoại kia thì không nét gì có thể chê được. Thế nhưng càng kết thân với cả hai đôi, càng thấy cái đôi được cầm trịch bởi người phụ nữ Việt Nam lại có thứ hạnh phúc dung dị và vững bền hơn. Đơn giản vì khi một mình vừa làm vợ vừa làm mẹ, vừa làm một phụ nữ độc lập, thì tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam đã được cô nàng ứng dụng một cách tự tin và thành công. Quá thơm, cô không còn thấp lùn hạt mít, mà từ cô tỏa ra một mùi hương của những phẩm chất đẹp. Thực sự cô là một nàng tiên trong mắt nhà chồng và người dưng nước lã xứ người.
Con cá lá rau.
Đã khá lâu, đi chợ bỗng thành chuyện nặng nhọc nhất của người trung lưu thành phố. Tần ngần lên xuống rồi cũng phải dừng lại ở đâu đó chứ. Hàng gà vịt của các cô nàng từ đồi núi phóng ra, cũng gà chạy, gà mía, ngan ré, vịt chạy đồng, với con dấu kiểm dịch tím tím, nhưng xem chừng vẫn rất khả nghi về mặt an toàn. Bởi để có một núi hàng như vậy, các cô nàng phải mổ gà mổ vịt từ lúc đầu hôm, mà chắc chắn đêm hè miền Bắc đã sơi tái chúng trước khi chúng đến tay người mua. Những hàng thịt lợn san sát, những con lợn được xẻ vụng xẻ trộm trên nền xi măng sau nhà, những con lợn ngay từ khi nuôi thỉnh thoảng đã được vỗ béo bằng thuốc tăng trọng và cả phân ure. Bỏ đi sang hàng cá thì từ xa đã nghe thấy mùi tanh tưởi lưu cữu của thứ ao hồ hàng ngày vẫn bị báo chí la làng về chuyện ô nhiễm. Những con cá được các cô bán hàng cắt đôi trong lúc đầu đuôi vẫn còn ngúc ngoắc, và được bôi cả máu tươi lên để khoe đây chính là hàng hiệu, hàng xịn, chứ không phải hàng ngộp, hàng lừa. Cảm giác bất an luôn khiến cho đám đàn bà nội tướng âu lo xám xịt. Rõ ràng không phải là chuyện giá cả nữa. Thời may, ở cuối chợ Vendô này có một đoạn logo dành cho người bán những thứ tự sản tự tiêu. Một nhúm ớt trong lá chuối, những mớ rau lang xanh rờn trên mẹt, những trái chanh mốc xám, mấy cái bắp chuối còn ứa nhựa, mấy bẹ dọc mùng khiêm tốn, vân vân. Người bán ngọng nghịu nhẹ nhàng, còn người mua thì chen lấn nhau, vì đây là những thứ hàng độc, không gì thay thế được. Một thời kỳ lạ lùng khó bề giải thích. Người giàu thích hàng nhỏ, hàng quê. Người nghèo lại tìm đến những hàng siêu thị, siêu mỡ, siêu trọng lượng. Đứng trước hàng tép đồng, nhớ ngày xưa ông bà mình đong tép bằng lon, bằng bát. Giờ cũng những con tép dễ bị rẻ rúng ấy được tính bằng lạng, bằng cân và được coi là đồ sành ăn của những người có tiền. Tép sạch, cua sạch, nhưng lươn và ếch không thể gọi là sạch được nữa. Những thứ được nuôi mà không còn là sạch thì cũng đáng nguyền rủa thật. Nhưng nguyền rủa ai đây? Nguyền rủa người nuôi hay nguyền rủa người làm ra thứ thức ăn tăng trọng hay nguyền rủa môi trường? Con cá, lá rau vẫn nguyên hình hài của thời xa xưa ấy, nhưng chúng đã tha hóa như con người. Hay vì con người tha hóa nên đã làm ra những món hàng tha hóa. Lẩn thẩn loanh quanh, sáng nào cũng điệp khúc, không biết mua gì, không biết ăn gì cho qua ngày đoạn tháng. Thầm nhớ ngày xưa, nhớ thời con người thưa vắng mà thành thật. Thèm ước ngày xưa, nhưng ngày xưa thì không bao giờ sống lại được nữa. Nhưng mà vẫn thầm ao ước nền giáo dục của ngày xưa, y đức của ngành y tế ngày xưa, con cá lá rau của ngày xưa và cả tình người của xa xưa. Nhiều lúc thèm nhớ ngày xưa bằng nước mắt, nhưng không thể đảo ngược được mọi thứ nữa rồi. Nhưng mà vẫn ước, vẫn mong và vẫn thở dài khi nghĩ về mọi thứ.